아니다 아버지.
아멘.
진짜 최고 공원에 중조 염리 당과 번대 luôn. 다음 chương trình còn dài. A Di Đà Phật thì hồi sáng này chúng ta nói đến cái câu 11. Bây giờ chúng ta nói đến câu 12. Câu 12 này thì nó hơi nhảm đối với những người đã biết hồ niệm vãng sanh. Tuy nhiên ở đây thì nghe nói là có một vài người mới, thì em cũng xin đọc qua luôn. Là có câu hỏi vãng sanh là gì? Tại vì có nhiều người hiểu lầm cái danh từ vãng sanh, cho nên chúng ta đưa ra mối sẽ tử vãng sanh là gì. Từ này được Phật nói rất nhiều trong các kinh điển Tịnh Độ Tông, chỉ cho những người khi xả bỏ báo thân được A-di-đà Phật tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Định nghĩa này đúng không? Đúng không như vậy? Đúng không? Đúng. Vãng sanh là khi chúng ta buông báo thân ra, và cái thần thức của chúng ta được A-di-đà Phật tiếp độ đi về Tây Phương Cực Lạc, thì gọi là vãng sanh. Đúng nghĩa vãng sanh là như vậy. Cho nên cái danh từ vãng sanh thường thường là chỉ nói trong các kinh Tịnh Độ. Còn các kinh khác thì ít khi mà chúng ta nghe danh từ vãng sanh. Cho nên thường thường khi mà mình không biết về cái pháp hộ niệm vãng sanh, cho nên chúng ta thường hay lầm lẫn định nghĩa vãng sanh là chết. Chính vì vậy mà trong quá khứ nhiều khi ông nghe những người nói hôm nay là ngày mấy tháng mấy, niệm Phật đường chúng ta đang làm cái đọc cầu siêu cho cái ông Nguyễn Văn X vãng sanh. Không phải. Hoặc là hôm nay là ngày thất tuần của ông Nguyễn Văn Y vãng sanh vào tuần trước. Không phải. Mà thực ra là những ông đó bị quá vãng, bị qua đời, bị mãn phần, chứ thực ra thì không phải là vãng sanh. Chính vì nhiều người không có sử dụng đúng cái danh từ vãng sanh, cho nên là mập mờ. Có nhiều người nghe tôi vãng sanh sợ quá, nên tại sao lại bắt tôi chết đi sớm vậy? Thưa không, không dễ gì mà chúng ta đạt được cái chỗ mà vãng sanh đâu. Vãng sanh là khi chúng ta mất cái thân này, chúng ta không lượm lại những cái thân xác khác trong lục đạo luân hồi mới thực sự là vãng sanh. Chúng ta lượm cái thân Bồ Tát Bất Thối ở cõi Tây Phương Cực Lạc thì chữ vãng sanh này mới thực sự là đúng nghĩa. Chứ còn ở trong lục đạo luân hồi thì chúng ta dùng cái câu vãng sanh nó cũng chính xác mấy. Cho nên mong chư vị nhớ, vãng sanh nó quý lắm. Quý lắm chứ không phải đơn giản đâu. Thành ra cái câu thứ hai là cái câu mà chúng ta thường hay nghe nhất. Người ta nói rằng vãng sanh tức là chết. Danh từ tuy khác nhau nhưng ý nghĩa thì giống nhau. Đúng không như vậy? Không đúng. Chết đi đọa lạc, vãng sanh trở về Tây Phương thành đạo. Danh từ này Phật nói nhiều trong kinh Tịnh Độ. Cho nên thường thường chúng ta đọc kinh A-di-đà, nói là người đó từ một niệm một ngày đến bảy ngày nhất tâm bất loạn thì A-di-đà Phật và chư thánh chúng hiện ra trước mặt người đó, và người đó được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rõ rệt. Chính cái câu mà niệm Phật khi mà người đó chung thời tắt hơi đi, A-di-đà Phật hiện thân ra trước mặt người đó, tiếp dẫn người đó đi về Tây Phương. Khi mà chúng ta đi hộ niệm mới thấy rằng là ban hộ niệm ứng dụng rất đúng những lời kinh này. Bác chính ơi, khi A-di-đà Phật ứng hiện ra, bác hãy mạnh dạn theo A-di-đà Phật đi về Tây Phương. Rõ rệt. A-di-đà Phật là đâu? Đây bác đáp, đây bác chính. Con đang treo tấm hình trước mặt bác chính, trước mặt bác đáp, coi cho kỹ đi. A-di-đà Phật sẽ hiện ra đúng như vậy, bác cứ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người nói như vậy, oan gia trái chúng nó hiện thân Phật là hơn, nó giả ra. Làm sao? Tôi nói thẳng, khi chúng ta thành tâm niệm Phật, chí thành niệm Phật, tin tưởng vững vàng thì không còn bị tình trạng này nữa. Nếu chưa vị niệm Phật mà hồ nghi, nếu chưa vị niệm Phật mà còn sợ rằng không biết Phật có hiện ra hay không, niệm Phật không biết mình đã được vãng sanh hay không, niệm Phật mà vãng sanh không biết kinh Phật nói đúng hay không, chư vị lấy cái hồ nghi mà đến niệm Phật thì bị oán thần trai chủ giả dạng ra chứ. Tại vì niệm Phật đó không còn tương ưng nữa. Chư Thiên Long Hộ Pháp sẽ không bảo vệ cái môi trường đó nữa. Chư Bồ Tát không có giá trị cho chư vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì oán thần trai chủ sẽ giả dạng. Giả dạng còn gì để giả dạng như tâm hình đó? Không đâu. Đỏ đỏ xanh xanh trắng trắng vàng vàng nào đó không biết, chúng ta chấp vào đó bị nạn liền. Còn khi mà mình biết được phương pháp hộ niệm rồi, tâm mình đã khẳng định đàng hoàng rồi, đây là bổn tôn của ta, xin thưa với chư vị, trong pháp giới không còn cái tình trạng ai dám giả dạng nữa. Mong chư vị hiểu cho thoát rõ cái vấn đề này để mà chúng ta vững vàng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chỉ có những người thực sự đã đi hộ niệm, đã kinh nghiệm về hộ niệm, lịch lãm về hộ niệm mới có thể cứu được người vãng sanh, giúp cho họ đi không lạc đường. Còn nếu mà chúng ta không có nghiên cứu kỹ, đi hộ niệm thường thường dẫn người ta đi sai đường, sai dữ lắm, không phải đơn giản đâu. Mong chư vị nhớ, đây là một thuật ngữ chỉ cho những người chết được tái sanh vào những cánh thiện trong 6 đường luân hồi, đúng không? Cũng sai luôn. Có nhiều người nói là vãng sanh thiên, vãng sanh về cảnh giới trời. Mình nói vãng sanh về cảnh giới trời, kèm theo cái đó thì chúng ta gọi là người đó chết rồi sanh vào cảnh giới cũng được. Nhưng mà thực sự cái tiếng mà danh từ nói chung, nó vãng sanh không, thì cái loại vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc mới thực sự là đúng nghĩa. Cho nên mọi người phải xác định rõ ràng, để mà khi mà chúng ta đi tới chùa, tới tự viện nghe mà cầu siêu là chúng ta cầu siêu cho cái hương linh của cái vị đó, hồi hướng công đức cho hương linh của vị đó, mong cho có thêm phước báu, giảm được tội nặng, để mà họ tái sinh trong các nẻo luân hồi thì có, chứ không dễ gì mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Phải có đầy đủ thiện căn, phải có phước đức thì mới trong cái cơ hội này người ta mới vãng sanh được. Cái thiện căn ở đâu? Ở trong niềm tin. Cho nên người nào thực sự tin vào câu A-di-đà Phật, mình có thể nói rằng người đó có thiện căn. Người nào mạnh dạn buông xuống niệm câu A-di-đà Phật gọn gàng, tin tưởng gọn gàng, không còn hồ nghi nữa, người đó có phước đức. Như vậy nếu người đó đã có như vậy trong cơ duyên này, người ta vãng sanh. Dẫu rằng nghiệp chướng người ta vẫn còn nhiều lắm. Chúng ta có những người ra đi trong nghiệp chướng rất nặng, bị ung thư, bị tiểu đường, bị nặng nề lắm trong bệnh viện, thế mà họ được vãng sanh. Còn những người phước báu nhiều quá, nhiều khi người ta ra đi không có bệnh hoạn, người ta không đâu có đau đớn gì cả, người ta không còn bị tán loạn gì hết. Có nhiều người nơi đó người ta chết lành, người ta vãng sanh. Không phải, cái chết lành không phải là vãng sanh. Chết lành là về những cảnh giới trời, những cảnh giới người. Họ đi không đau khổ, họ sáng suốt, tức họ không bị đọa lạc. Mình có thể tin tưởng người không bị đọa lạc vào 3 đường ác, chứ không phải là họ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin như vị phải xác định cho rõ ràng những vấn đề này để mà chúng ta đi cho vững. Còn không thì có thể bị sơ ý. chỉ cho những người khi chết rồi lưu lại thân sắc mềm mại, sắc tướng an lành. Đúng hay sai chứ vậy? Ai nói đúng? Người chết rồi để lại thân tướng đẹp vô cùng, mềm mại, không cứng, là người đó vãng sanh. Đúng hay sai? Ai nói sai? Xin thưa với chư vị, một người vãng sanh thì để lại thân tướng đẹp vô cùng, còn người chết rồi để lại thân tướng mềm mại chưa chắc gì đã được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì họ có cái phước báu lớn, họ sinh lên cánh trời vẫn đẹp như thường, thân tướng vẫn đẹp như thường, ra đi có thêm mùi hương nữa là khác. Chính vì thế mà khi chúng ta hộ niệm, chúng ta còn xác định bác chính ơi, ông trời ông tới tiếp dẫn chúng ta cũng đừng có đi. Tại sao? Tại vì có thấy ông trời thiệt, chưa thiên tới đúng, nhất là những người phước báu lớn quá, làm được thập thiện, phước báu lớn quá, chết trong cái các chư tiên biết rồi, biết trước ngày này đâu, bạn bè với làm tao thỉnh đi về Tây Phương liền. Người muốn vãng sanh về Tây Phương, ông trời tới đó không đi, nhất định chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Hãy nhớ cho kỹ điểm này. Tại vì chư thiên tới thì đâu có ai, có ai quậy phá nữa, người ta đi liền, nhiều khi không có thân trung bám nữa. Có những người biết trước ngày giờ ra đi, nhưng họ không phải đi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cho kỹ, chỉ có những người thật sự trước khi xả bỏ báo thân, họ niệm A-di-đà và quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho người ta có đau đớn, có quằn quại trên giường, sau cơn đau đớn đó họ vẫn đi vãng sanh. Cho nên ngài Ngẫu Uất Đại Sư nói, tín tâm cho vững, nguyện tâm cho tha thiết, hai yếu tố này chỉ bị bao đắm chắc chắn thực hành, thì dẫu cho tán tâm niệm Phật, loạn tâm niệm Phật, đau đớn niệm Phật, chư vị cũng được vãng sanh. Những người phàm phu chúng ta thường bị như vậy đấy. Nhưng mà đừng khinh thường, coi chừng họ vẫn năng thật. Còn những người phú báu lớn quá, những người ông tỷ phú đó, bao giờ mà ông ra đi hoàng hoại đâu, ai để cho ông hoàng hoại? Một mũi một phin tích vô là ngầm y tươi tắn lắm, đi liền đi liền. Đi xong mổ ruột ra bánh tay hết, lọc hết rồi đế thân thiệt là đẹp, trắng sơn phất thiệt đẹp lên, bao nhiêu người tới thăm thấy đẹp quá, tưởng là vãng sanh, không phải. Nhớ cho kỹ, nhớ cho kỹ. Còn những người bệnh nặng quá mà yếu mà nghèo nữa, đâu có tiền mua một phim đâu mà trách, người ta chịu đau, nhưng mà người ta cắn răng lại quyết lòng người ta vãng sanh, quyết lòng người ta niệm Phật, trong cơn đau đớn họ vùng lên, họ vãng sanh. Nên nhớ cho kỹ, cho nên chúng ta phải cần phân biệt cho rõ. Đừng có nên mà nhiều khi mình sơ ý, có những cái hiện tượng của thế gian mà mình lầm đọng, uống lắm không tốt. Câu hỏi khác, nói về hiện tượng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, xin chư vị cần chú ý những điểm gì đây? A. Người chết để lại thoại tướng mềm mại thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Câu này vừa nói rồi, câu này bổ túc không phải. Khi mà một người ra đi mà thân tướng tự nhiên an lành, tốt đẹp, mềm mại, chắc chắn người đó không bị đọa vào trong ba đường ác, thì câu này đúng. Còn để lại thân tướng mềm mại tươi hồng, chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì hoàn toàn không có, không có giá trị, không đúng. Cho nên xin thưa với chư vị, một người như vậy mà được hộ niệm, trong khi hộ niệm đó họ quyết thề, tôi quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thấy họ niệm Phật đến giờ phút cuối cùng, và cuối cùng rồi xin A Di Đà Phật cho con về Tây Phương Cực Lạc, rồi họ tắt hơi ra đi, rồi ra đi họ để lại như vậy, mình có thể đoán tới 99.9% người ta vãng sanh mà, chứ không phải vậy. Còn một người ra đi hộ niệm Phật, người ta không niệm, muốn vãng sanh người ta không vãng sanh, nhưng mà cuộc đời người ta làm hiền làm lành, ta tu phước tu đức rất nhiều, cúng dường bố thí rất nhiều, sau cùng họ ra đi thân tướng mềm mại như vậy, ta định nghĩa rằng đây là những người hưởng phước báu nhân gian, họ có thể đi cũng được phước báu, tức là đi về tam tiền đạo, có thể họ sinh lại làm người, chứ không phải họ vãng sanh. Chẳng tin chư vị hỏi những người tu về mật tông, họ quyết lòng họ cầu nguyện, họ trở lại đi để độ người, vì cái tâm lực của họ quá mạnh, họ muốn trở lại để tiếp tục làm người. các vị sau kho khi sau đi cái rồi tái sinh chỗ nào đó, họ đi thấp có một phái đoàn tới, họ tìm cái người đó, thính người đó về làm sư phụ. Tức là họ đó trở lại làm người, ý nguyện của ta mạnh quá. Rồi cái đời sau họ đi đâu được không không biết. Nếu họ tiếp tục dạy, họ cứ tiếp tục trở lại làm người, chứ không phải họ đi thành đạo. Nếu mà chúng ta là Bồ Tát, chúng ta làm vậy được. Còn chúng ta không phải Bồ Tát, khi mà trở lại làm người, nhiều khi phước báo lớn hơn, coi chừng làm ông tổng thống thì có thể. Nhưng mà sau đó thì biết sao. Nhớ cho kỹ cái điểm này, là chúng ta quyết nằm đi về Tây Phương, không đi con đường khác nào khác. Còn chúng ta nguyện lại, cái nguyện lực mạnh quá, nhiều khi nó dẫn chúng ta đi đúng, chúng ta trở lại làm người, chúng ta tu tiếp. Ví dụ như ngài Ngộ Đạt Thiền Sư tu 10 đời. Ngài Cao Phong Thiền Sư là thư phụ của ngài Trung Phong Thiền Sư, ngài tu tinh tấn lắm, sẵn sàng chịu chết chứ không bao giờ chịu gia đại. Nhưng mà gặp ngài Vi Đà Bồ Tát phán cho một câu làm cho vị giật mình luôn. Chứ vị biết cái chuyện đó không? Khi mà đọc tới chỗ đó vị giật mình như là ngộ ra đó. Ngài Cao Phong Thiền Sư là sư phụ của ngài Trung Phong. Ngài Trung Phong là quốc sư đời nhà Nguyên. Mà sư phụ của ngài cũng siêu đáng hơn nữa. Ngồi trên bóng đá treo leo lạnh như cắt vẫn ngồi để mà tọa thiền. Quyết lòng không giải đại. Nếu giải đại rớt xuống như hô thẩm chiều tan xương nát thịt. Ở thế gian này không có ai bằng ngài Cao Phong Thiền Sư đâu. Nhưng mà một ngày nào đó gió làm nặng nhà ta xíu, mệt quá, rất thực sự, tàn xương nát thịt. Nhưng mà vì lòng của ngài quá thành, công phu của ngài quá tốt, ngài quá tinh tấn, được chư Bồ Tát gia trì, ngài Vi Đà đưa tay đỡ ngài lên. Ngài hỏi, bạch Bồ Tát có ai mà tu ngon lành như con không? Ngài Vi Đà nói phán một câu liền phán với cô, chắc sư cô biết cái chuyện tích này. Nhà ngươi hỏi như vậy là cớ gì vậy? Nhà ngươi tưởng vậy là ngon lắm sao? Thôi, 500 đời tiếp kế tiếp từ nhà ngươi phải quyết định lấy định mệnh của mình nhé, rồi nghề đi mất. Một người tu tuyệt luôn như vậy mà còn phải sống đi chết lại 500 đời sau. Nghe tới đó là giật mình liền. Trong khi những hàng phàm phu này quyết định nghe theo A Di Đà Phật, một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, rõ ràng khác nhau, khác rõ ràng khác. Vì chúng ta đọc những điển tích của Phật giáo mà không chịu giật mình những chỗ này, uổng quá. Rõ rệt. Ở thế gian này có nhiều người mới tu chút, tự xưng là ta là Bồ Tát rồi, ta là chứng đắc rồi. Ngài Cao Phong chưa dám xưng như vậy. Ngài Ngộ Đạt Thiền Sư chưa dám phong xưng như vậy. Mà chúng ta có xưng như vậy được sao? Không dễ đâu. Cho nên những chuyện tích đó thực ra nó là một cái bài học rất sức đáng. Chỉ giờ ông đọc tới cái chỗ mà 500 đời sau nhà ngươi tự lo lấy, bất hồn luôn. Tức là sao? Tức là Ngài Cao Phong khi mà Ngài chết đi, Ngài trở lại làm người. Vì cái phước báo như vậy, họ tiếp tục được làm người 500 đời nữa. Không biết đời sau Ngài có tiếp tục tu hay không, đây là hoàn toàn cái chuyện khác nữa. Phải không chứ vậy? Sau 500 đời làm người đó, Ngài đi đâu cũng chưa ai nói đến. Đúng không chứ vậy? Quá ư là khó khăn. Mình là phàm phu đâu có bằng các Ngài đâu. Thực sự mà. Người biết trước ngày giờ chết, an lành ra đi, để lại nhiều xá lợi thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Câu này đúng hay sai? Ai nói đúng? Nghe nói lại nè. Một người chết biết trước ngày giờ chết, ra đi an lành không đau bệnh gì cả, và khi thiêu xong để lại rất nhiều xá lợi, thì người này chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng hay sai? Ai nói đúng? Ai nói sai? Mạnh dạn lên chứ. Câu này sai, không đúng. Trong những kinh Tịnh Độ Tông chưa có một chỗ nào chư tổ lấy cái điều này ấn chứng cho việc vãng sanh tịnh độ. Cho nên thấy có nhiều người nói đúng. Chư vị hãy lọt ra coi. Người biết trước ngày giờ ra đi, tức là cái tâm của họ tỉnh táo. Cái tâm họ, cái sự tu hành của họ có thể cảm ứng, họ biết. Những người tu cao họ có biết, biết trước ngày giờ ra đi, có. Nếu cái người này niệm Phật vãng sanh Tây Phương, họ có thể sanh phẩm cao, phẩm lắm đây. Ví dụ như cách đây 5 ngày có một cái bà cụ bán bánh út. Bà biết trước cỡ 6 ngày để ra đi, 6 năm ngày. Bà niệm Phật cho đến cuối cùng ra đi, bà được vãng sanh. Nếu bà biết là ngày 6 ngày nữa tôi đi, nhưng mà bà không niệm Phật, bà không cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, bà sanh về Tam Thiện Đạo, không phải là bà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Những người tu hành phước thì cao, nghiệp thì ít, họ không bị đau đớn, họ không bị bệnh khổ, suốt đời họ ăn chay, họ không bao giờ sát sanh hại vật, mà họ sống phóng sanh rất nhiều, vô tình cái nghiệp ác của họ nó nhẹ đi. Chư vị oán thân đại chúng cũng thông cảm, không báo đời họ. Họ ra đi không ai quậy phá họ, cho nên họ không bị mê man bất tỉnh, họ tỉnh táo ra đi, an định ra đi. Nhưng mà họ không chịu nguyện vãng sanh. Chư vị nghĩ họ đi về đâu? Chư vị nghĩ họ đi về đâu? Hồi trước đây, ở đây giữa ông có một cái đọc được một cái tài liệu hồi đấy, thời của Tổng thống Zinfo bên Mỹ. Một người tu thiền định, họ tự đoạn hết cái hơi thở, ngưng hơi thở luôn, đem họ bỏ vào trong lồng kiến, chôn xuống dưới huyệt. 48 ngày sau mở quan tài ra, mở nắp ra, ông đã đứng lên đi ra tự nhiên 48 ngày. Tức là họ tự tại với những sống chết như vậy đấy. Chứ vì thế không? Họ có phải nguyện vãng sanh không? Không. Cái tâm họ tin như vậy đấy. Nếu mà những người này quyết lòng niệm Phật, họ có thể đi vào tam muội nhanh lắm. Cầu vãng sanh họ có thể sinh thượng phẩm. Nhưng mà vậy đáng tiếc họ không chịu nguyện vãng sanh. Thì khi mà họ muốn đi, lúc nào đi, họ muốn xá lúc nào đó, họ muốn đi chỗ nào, từ cái tâm họ định lấy, không biết. Cho nên tất cả đều do chính cái tâm mình mà thực hiện lấy con đường tương lai của mình. Chư vị nghĩ một người mà sinh lên cái cánh, những cánh trời vô sắc giới, họ không còn thân mạng nữa đâu. Không cần. Thọ mạng họ 84 vạn đại kiếp. Chư vị biết một đại kiếp là bao nhiêu không? Một thời gian dài như vậy, nhưng mà vẫn họ vẫn bị cái gọi là hành khổ, vẫn còn ở trong cánh khổ gọi là hành khổ. Về cánh trời sắc giới họ còn bị cái hoại khổ, sinh lên cái đời dục giới họ bị còn cái khổ khổ, vẫn còn khổ, chưa phải là hết. Chúng ta làm sao có thể diễn tả được những cánh giới mà ở trong cánh giới vô cùng tịch tịnh như vậy trong 84 để bạn đại kiếp. Nhưng mà Phật còn than rằng là đó không phải là cái chỗ cứu cánh cho chúng ta đi, chưa vượt qua tam giới. Cho nên hiểu được như vậy chúng ta mới thấy chỗ nào gọi là cái giá trị của cái vấn đề vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái đây nó nằm xa quá, chúng ta nếu có dịp chúng ta trở lại.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.